Chương 3453, phân chia 5, năm chương 3453, phân chia 5, năm vị cuối cùng kiếm tu thấy cảnh này, phía sau lưng lập tức toát ra mồ hôi lạnh đến, một trận cảm giác giận cả tóc gáy. Hắn hiện tại sợ hãi. Nếu như sớm biết Diệp Khinh Vân cường đại như thế, nói như vậy cái gì hắn cũng sẽ không đi đắc tội Diệp Khinh Vân. Nhưng mà, trên đời này không có thuốc hối hận. Khi hắn lựa chọn muốn đối với Diệp Khinh Vân động thủ thời điểm, liền nhất định bị Diệp Khinh Vân đánh giết. Bá, một kiếm rơi xuống, sáng chói kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi. Sau một khắc, người này đầu người trực tiếp thoát ly thân thể, lăn xuống trên mặt đất. Bốn phía võ giả đối với cái này đã sớm quá quen thuộc, cũng không để ý tới. Diệp Khinh Vân trước khi đi một bước, phất ống tay áo một cái, lập tức đem ba người này lệnh bài toàn bộ nhận lấy. Ngươi lợi hại. Bàn tử nhìn xem Diệp Khinh Vân, trực tiếp đối với người sau dựng lên một cây ngón tay cái. Diệp Khinh Vân vỗ vỗ bả vai của mập mạp, vừa cười vừa nói, cho nên ta nói ngươi hôm nay vận khí tốt. Bàn tử mới chợt hiểu ra, vì sao vận khí tốt? Bởi vì hắn đụng phải Diệp Khinh Vân. Đổi lại là người khác, ai nguyện ý vì đắc tội bốn vị này kiếm tu mà giúp hắn? Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Ngũ Bàn ân nhân. Ngũ Bàn nặng nề mà mở miệng nói, nếu là ta có thể từ trên trời bảo trong thương hội cầm tới bộ phận kia tài sản, chúng ta liền phân chia năm, năm. Ngũ Bàn vừa cười vừa nói, ngươi sẽ không thật là Thiên Bảo Thương Hội con riêng đi. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, ngây cả người, nhìn về phía Ngũ Bàn, mở miệng hỏi, ta chính là a? Ngũ Bàn vừa cười vừa nói, chỉ là bọn hắn không tin mà thôi. Ta kỳ thật lúc đầu cũng không phải quá tin, bởi vì là mẹ ta kể, mẹ ta đã bị cha ta đón đi, ta lúc kia còn ở bên ngoài lịch luyện, sau đó Thiên Bảo Thương Hội phái người tới đón ta, nhưng không biết tại sao hắn nửa đường biến mất không thấy. Thế là ta liền tự mình một người đến nơi này. Quá trình mặc dù hung hiểm nhưng không có xảy ra chuyện gì. Ngũ Bàn nói tiếp. Diệp Khinh Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem Ngũ Bàn, khó trách mập mạp này trước đó nói mình là Thiên Bảo Thương Hội con riêng. Kỳ hỉ. Đúng lúc này, phía trước cái kia ngồi tại đỉnh dưới tiểu nữ hài đống nhiên nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, nàng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hỏi, làm mua bán vừa vặn rất tốt. Cái gì mua bán? Diệp Khinh Vân cũng là nhìn về phía vị này tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài, hỏi, tiểu nữ hài này trên nót có hai cây roi, tại nàng đi lại thời điểm càng không ngừng đung đưa. Trong tay ngươi bây giờ không phải là có ba tấm lệnh bài đi? Ngươi bây giờ chỉ cần một cái, ngươi đưa nó bán cho ta, như thế nào? Ta lấy giá thị trường mua lại, ngươi sẽ không thua thiệt. Tiểu nữ hài mở miệng nói. Tiểu nữ hài này là lấy vượt qua giá thị trường giá cả bán đi. Kể từ đó, nàng có thể kiếm lời không ít. Nghe mập mạp, Diệp Khinh Vân biết tiểu nữ hài này lai lịch không nhỏ. Ngươi rất ưa thích tinh nguyên. Diệp Khinh Vân mở miệng hỏi, tiểu nữ hài tại đỉnh phía dưới bán đồ, đơn giản là vì kiếm lấy đại lượng tinh nguyên. Vũ tinh không này vẫn như cũng là lấy tinh nguyên là tiền tệ. Đúng vậy. Tiểu nữ hài đang nghe tinh nguyên hai chữ, con mắt đều phát sáng, tựa như sáng chói tinh thần một dạng. Cái kia tặng cho ngươi. Diệp Khinh Vân nghĩ nghĩ, liền đem hai tấm lệnh bài kia đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ngây cả người, ngẩng đầu, một mặt ngơ ngẩn không hiểu nhìn xem Diệp Khinh Vân. Đối phương vì sao muốn đưa nàng? Coi như kết bạn, như thế nào? Diệp Khinh Vân nhìn về phía tiểu nữ hài, mỉm cười. Tốt a. Nghe nói như thế, tiểu nữ hài như gà con mổ thóc gật đầu, không do dự nữa, nói vậy cứ như thế rồi. Ta là Tuyết mà, ngươi có thể gọi ta Tuyết Nhi a. Tuyết Nhi tốt. Diệp Khinh Vân mỉm cười nói, nhìn về phía đáng yêu ngây thơ Tuyết Nhi. Ta gọi Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân con ngươi đảo một vòng, tự giới thiệu mình một chút. Tên rất hay a, tiểu nữ hài mỉm cười. Đúng lúc này, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Ngay sau đó, một người hướng phía bên này đi tới. Đây là một vị nam tử trung niên, hắn lưng đeo một thanh cổ kiếm, nó cách đan mặc cùng trước đó chết đi bốn người rất tương tự, xem ra bọn hắn là một hỏa. Nam tử trung niên nhìn xuống dưới một chút, hé mắt, nói ai làm? Gặp bốn phía người không người đáp lại, thần sắc hắn dần dần trở nên lạnh như băng đứng lên, sắc ý lăng nhiên, lạnh lùng mở miệng nói, dám làm cũng không dám thừa nhận sao? Diệp Khinh Vân vừa muốn mở miệng nói, lúc này, bên người tiểu nữ hài vậy mà chỉ vào Diệp Khinh Vân, đối với vị trung niên nhân kia nói ra, hắn làm. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân khẽ mắt càng không ngừng co quắp, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem vị tiểu nữ hài này. Đã nói xong bằng hữu đâu, làm sao nhanh liền bán ta? Tiểu tử, muốn chết? Trung niên nhân nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang cùng sát ý, là bằng hữu ta làm, thế nào? Ngươi dám giết hắn? Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm vị trung niên nhân này nhìn. Ở đâu ra tiểu thí hài, Lan? Trung niên nhân lạnh lùng nói. Ngươi để cho ta lăn. Nghe nói như thế, Tuyết Nhi hé mắt, chỉ gặp tại tay phải của nàng bên trong nhiều hơn một thanh truy màu đen. Chú ý này cùng nàng cánh tay một dạng lớn nhỏ, mà lại truy này con lóe ra màu tím chi quang. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ truy này con là một kiện tím phẩm cấp bậc vũ trụ vũ khí. Trông thấy tiểu nữ hài trong tay màu đen truy, trung niên nhân thay đổi cả sắc mặt. Tím phẩm cấp bậc vũ trụ vũ khí, đây chính là phi thường hiếm thấy. Thường nhân là không thể nào có. Hắn hiện tại bắt đầu hoài nghi tiểu nữ hài thân phận, tiểu nữ hài này đến tuột cùng là ai? Ngũ Bàn nhìn xem nam tử trung niên, không khỏi trợn trắng mắt, thật là có người không biết nàng a. Nói, hắn nhìn về phía Tống Vân Thiên một chút, nói ta còn tưởng rằng chỉ có ngươi không biết nàng đâu. Phụ huynh của ngươi là người phương nào? Trung niên nhân nhìn về phía tiểu nữ hài, sắc mặt đã là trở nên phi thường nghiêm trọng, trực giác nói cho hắn biết trước mắt vị tiểu nữ hài này lai lịch rất lớn, thân phận bối cảnh rất lớn. Ta vì sao muốn nói cho ngươi a? Ngươi vũ nhục ta. Ta hiện tại rất không cao hứng. Tuyết Nhi mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc, thả người nhảy lên, trong tay màu đen truy thẳng hướng trung niên nhân hung hăng đánh qua. Chú ý kia vậy mà biến lớn, tựa như là một tòa sơn nhạc nguy nga, làm cho không gian bốn phía đều rung dậy. Trung niên nhân trông thấy một màn này, sắc mặt biến lại biến. Chương 3454, cổ kiếm thành chương 3454, cổ kiếm thành hắn vừa muốn rút kiếm đánh xuống. Nhưng mà, sau một khắc, đạo kiếm quang này trực tiếp bị Tuyết Nhi đập vỡ. Trung niên nhân sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới thiếu nữ thực lực sẽ mạnh như vậy. Hai tay ngăn cản. Tại hắn làm ra động tác này thời điểm, hắn liền hối hận. Tiểu nữ hải kia trong tay cầm thế nhưng là tím phẩm cấp bậc vũ trụ vũ khí. Hắn lấy hai tay để ngăn cản. Đây không phải muốn chết sao? Phanh. Sau một khắc, một đạo tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó, hai cánh tay của người này trực tiếp nát. A a a. Tiếng kêu thê thảm từ trong miệng hắn càng không ngừng vang lên. Tiểu nữ hải còn không có dự định buông tha trung niên nhân, lại là một cái búa rơi xuống. Lần này, nam tử trung niên nhục thân trực tiếp bạo tạc, liền ngay cả linh hồn đều không thừa bên dưới. Kỳ thật, tiểu nữ hải này thực lực cũng liền bình thường, nhưng là phối hợp tím phẩm cấp bậc vũ trụ vũ khí, nó sức chiến đấu tăng vọt, không sai biệt lắm trực tiếp miểu sát vị trung niên nam tử này, khủng bố như vậy. Diệp Kinh Vân mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem vị tiểu nữ hài này, hắn không nghĩ tới cái này nhìn qua đáng yêu tiểu nữ hài xuất thủ đứng lên vậy mà tàn nhẫn như thế, như vậy quả quyết. Cái này xem ra, đối phương tuyệt đối giết không ít người a. Mà lại, tại trung niên nam tử sau khi chết, vị này nhìn thiên chân khả ái tiểu nữ hài thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Giống như cảm thấy Diệp Kinh Vân ánh mắt, tiểu nữ hài quay người, nhìn xem Diệp Kinh Vân, nháy nháy mắt, nói làm sao rồi? Ta làm sai sao? Làm sai sao? Diệp Kinh Vân lâm vào trầm tư. Không có a. Làm sai chỗ nào? Chẳng lẽ lại để nam tử trung niên giết mình? Không có. Diệp Kinh Vân lắc đầu. Các ngươi có thể tiến vào. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến một thanh âm đến. Ở phía trước có một cơn lốc xoáy. Trong vòng xoáy tản ra năng lượng ba độ khủng bố, làm cho bốn phía đều run rẩy. Đây cũng là tiến vào cổ kiếm thành truyền tống trận. Các ngươi đi vào đi. Ta còn muốn bán lệnh bài đâu. Các loại bán xong lại tìm các ngươi chơi. Tuyết Nhi nhìn về phía Diệp Kinh Vân cùng ngũ bản, nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nàng nhảy nhảy nhót nhót hướng lấy cái kia đỉnh mà đi. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Đối với tiểu nữ hài an toàn, hắn không có chút nào lo lắng. Tiểu nữ hài này bản thân tu vi liền không thấp, tại pháp trụ cảnh cửu trọng, phối hợp thanh kia tím phẩm cấp bậc vũ trụ đồ lớn, cho dù gặp phải thiên trụ cảnh cấp bậc võ giả cũng không sợ hãi chút nào. Cứ như vậy, Diệp Kinh Vân cùng ngũ bản hướng phía trước vòng xoáy mà đi. Đầu não một trận mê muội, khi mở mắt thời điểm, ở phía trước liền xuất hiện một tòa không gì sánh được thành trì khổng lồ. Tại tòa thành trì này phía trên còn lơ lửng một thanh kiếm, một thanh không có chuôi kiếm kiếm, tỏa ra ánh sáng sáng chói, từng đạo kiếm quang từ kiếm trên thân tựa như gợn sóng một dạng khuyết tán ra đến. Thanh này không có chuôi kiếm kiếm, nhìn qua kiếm này, Diệp Kinh Vân con ngươi có chút co rụt lại, cảm thán nói, hảo kiếm a. Thanh kiếm này nghe nói là cổ kiếm tông người sáng lập lưu lại, có thể bảo hộ cổ kiếm tông an toàn, mà lại trên kiếm này có một cố cường đại kiếm ý, nghe nói là truyền thừa kiếm ý. Cổ kiếm tông đệ tử có thể nhìn kiếm này, cảm nhận được kiếm này kiếm ý, từ đó đạt được linh ngộ, tăng lên kiếm đạo trình độ. Bên người, mặt mũi tràn đầy thịt thừa bản tử ngũ bàn đi đến Diệp Kinh Vân bên người, có chút kiên nhẫn nói ra. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, tò mò nhìn nhiều lơ lửng tại cổ kiếm trên thành phương thanh kia không có trôi kiếm lợi kiếm một chút. Kiếm này hoàn toàn chính xác mang cho hắn một loại cực kỳ thần bí cảm giác. Kiếm này là không tầm thường. Năm đó cổ kiếm tông người sáng lập kia tuyệt đối là một vị siêu cấp kiếm tu. Lưng đeo hộp kiếm Diệp Kinh Vân đi theo ngũ bản hướng phía trên đường phố đi đến. Diệp Kinh Vân đương nhiên sẽ không quên tới đây mục đích, hắn nhìn bên cạnh ngũ bản, hỏi, có biết cổ kiếm sơn vị trí cụ thể? Không biết. Ngũ bản lắc đầu, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói thực không dám giấu giếm, ta cũng là lần đầu tiên tới, chỉ là đến trước thời điểm, nghe qua thành trì này. Dù sao phụ thân ta sáng lập Thiên Bảo Thương hội ngay ở chỗ này. Nếu không, chúng ta đi một chuyến Thiên Bảo Thương hội. Người bên kia khẳng định biết cổ kiếm sơn vị trí cụ thể. Ngũ bản nhìn về phía Diệp Kinh Vân, mở miệng nói, cũng tốt. Diệp Kinh Vân nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, đạo. Thế là, hai người thẳng hướng Thiên Bảo Thương hội mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở Thiên Bảo Thương hội bên trong. Một vị nhân viên công tác lập tức đi tới, trên dưới đánh giá Diệp Kinh Vân cùng Ngũ Bàn một chút, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Ngũ Bàn trên thân, ngài là Ngũ thiếu gia. Ngũ Bàn sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, nói đối với, ngươi biết ta? Là, lão gia đã đem Ngũ thiếu gia chân dung vẽ ra cho chúng ta nhìn. Đây là một vị cao xấu tử, dáng dấp tặc mi thử nhãn, hắn nhìn về phía Ngũ Bàn, hai tròng mắt gian xảo lóe ra, sau đó nói, Ngũ thiếu gia, mời tới bên này. Hắn vươn tay ra. Ân, làm sao không vào đi? Ngũ Bàn mày nhíu lại lấy. Ngũ thiếu gia, lão gia bọn hắn tại Phượng Tiên cư ăn cơm đâu. Ngũ thiếu gia, ngươi đi theo ta. Lão gia ở nơi đó chờ đợi ngươi đây. Cao xấu tử đôi mắt lóe lên một cái, đối với Ngũ Bàn mở miệng nói. Ngũ Bàn cũng không nghĩ nhiều cái gì, nhìn bên cạnh Diệp Kinh Vân, nói cùng một chỗ đi. Ngũ thiếu gia, vị này là ngươi người hầu không? Cao xấu tử cẩn thận cảm thụ một chút Diệp Kinh Vân năng lượng trong cơ thể ba động, ngay sau đó, trong lòng âm thầm thầm nói, cái này tu vi cũng quá rác rồi đi. Đi theo mập mạp này bên người, cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch. Không phải, hắn là bằng hữu ta. Ngũ Bàn nhìn xem vị này cao xấu tử, có chút không vui nói ra. Diệp Kinh Vân lường cao xấu tử một chút, từ đối phương biểu lộ, hắn liền nhìn ra đối phương không có hảo ý, bất quá, hắn không có nói rõ cái gì, liền muốn nhìn một chút cái này cao xấu tử đến cùng muốn làm gì. Ngũ thiếu gia, mời tới bên này. Cao xấu tử mỉm cười, không có chút nào phát hiện nhất cử nhất động của mình đều bị Diệp Kinh Vân xem thấu. Ngũ Bàn ngược lại là không có phát giác được cái gì dị dạng, đi theo cao xấu tử sau lưng. Tại Cao Sấu Tử dẫn đầu xuống, Diệp Kinh Vân cùng Ngũ Bàn đi theo. Rất nhanh, bọn hắn xuất hiện một tòa tiểu lâu trước, ngẩng đầu, nhìn phía trước biển bài. Bảng kia bài bên trên viết ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Phượng Tiên Cư. Ngũ thiếu gia, đến, bọn hắn ngay tại lầu 2, cái này liền xin mời. Cao Sấu Tử mỉm cười, mở miệng nói. Chương 3455, Phượng Tiên Cư chương 3455, Phượng Tiên Cư Ngũ công tử mời tới bên này, cao gầy con lịnh nọt cười một tiếng, đối với Ngũ Bàn mở miệng nói, đôi mắt chỗ sâu lóe ra sát ý lạnh như băng. Về phần đứng tại Ngũ Bàn bên người thanh niên, hắn đã sớm không nhìn. Thật tình không biết cử động của mình sớm đã bị Diệp Khinh Vân nhìn thấu triệt. Diệp Khinh Vân trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ khác thường gì, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này cao gầy con đến tột cùng muốn làm gì. Coi như Ngũ Bàn bước vào tiểu lâu trong mấy mắt, một đạo hàn quang đột nhiên hướng phía trước nổ bắn ra mà đến. Nhìn kỹ, cái này lại là một cây chùy thủ. Thanh chùy thủ này lóe ra hàn quang, nhanh như thiểm điện giống như hướng phía Ngũ Bàn mà đi. Ngũ Bàn sắc mặt đại biến. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Khinh Vân đột nhiên bước ra một bước, ngay sau đó, trong tay nghịch thiên kiếm hướng phía trước chính là vung lên. Oanh! Thanh chùy thủ này tại chỗ đứt gãy. Quả nhiên có bẫy. Cao gầy con là người, hắn không nghĩ tới đứng tại Ngũ Bàn bên người thanh niên hắn thực lực sẽ như thế biến thái. Coi như hắn quay người rời đi thời điểm, lúc này, Diệp Khinh Vân thân ảnh run lên, trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, tay phải trực tiếp là bắt lấy bờ vai của hắn, sau đó hướng phía trước bỗng nhiên đẩy, trực tiếp đem người sau đè xuống đất, tay trái thành quyền, một quyền đập tới. Lúc này, phía trước thang lầu bên trong vang lên một đạo nổi giận âm thanh. Người nào dám lai Phượng Tiên Cư quấy rối? Dám đến Phượng Tiên Cư người quấy rối, giết không tha. Theo thanh âm băng lãnh này rơi xuống, lập tức, một đạo cô động đến cực hạn kiếm quang thẳng hướng Ngũ Bàn mà đi, về phần Diệp Khinh Vân, bọn hắn cũng không để ý tới. Hiển nhiên, những người này mục tiêu là Ngũ Bàn. Vì sao muốn giết Ngũ Bàn? Kỳ thật cái này cũng không có mớn, Ngũ Bàn chính là Thiên Bảo Thương hội hội trưởng con riêng, hắn tới đây là tới bắt về một bộ phận tài sản. Nói cách khác, hắn động người nào đó bánh ngọt, mà người này không muốn để cho Ngũ Bàn còn sống. Nếu là ở trên trời bảo trong thương hội giết Ngũ Bàn, cái kia hiểm nghi sẽ rất lớn, cho nên hắn dự định để cho người ta tại Phượng Tiên Cư bên trong độc thủ. Như Diệp Khinh Vân suy nghĩ, người kia thật đúng là nghĩ như vậy, đồng thời, hắn hiện tại liền giấu ở âm u trong góc. Đây là một vị mặc hoa phục thanh niên. Thanh niên ngồi tại trên một cái ghế, trên bàn trưng bày mỹ vị món ngon. Tay phải hắn cầm một chén rượu, có chút nhấp một miếng, làm ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, rượu này rất thơm. Ở phía sau hắn phân biệt đứng đấy hai người, dáng người đều là khôi ngô, mặc một bộ áo giáp, bên hông bên trên phối thêm một thanh lợi kiếm. Sự tình còn không có làm thỏa đáng, hắn hỏi: "Công tử, bên cạnh người kia có vị cao thủ?" "Vất quá, xem ra người này không sẽ sống quá lâu." Thanh niên nghe nói, nhẹ nhàng gật gật đầu. Giờ phút này, phía dưới, Diệp Khinh Vân liền đứng tại Ngũ Bàn trước người, hắn đối với Ngũ Bàn nói ra: "Ngươi đứng ở chỗ này đừng động." "Tốt." Ngũ Bàn dùng sức nhẹ gật đầu. Giờ phút này, hai vị võ giả bỗng nhiên hướng phía hắn bên này mà đến, tựa như hổ đói một dạng đánh tới. Nhưng mà, đúng lúc này, hai đạo kiếm quang sáng chói lóe lên một cái rồi biến mất. Bốn phía võ giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. "Xuy, xuy." Sau một khắc, hai cái đầu lâu cao cao ném đi mà lên. Diệp Khinh Vân một kiếm này trực tiếp đánh chết hai người. Máu tươi văng khắp nơi. Hai vị này võ giả cũng còn chưa kịp phản ứng, đầu lâu của nó chính là thoát ly thân thể, đống máu đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là thay đổi liên tục. Phải biết, trước đó đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ hai vị võ giả tu vi đều đạt đến pháp trụ cảnh ngũ trọng, có thể kết quả đều bị Diệp Khinh Vân miểu sát. Thanh niên mặc hoa phục nhìn thấy một màn này, đôi mắt lóe lên một cái, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, quay đầu nhìn người sau lưng một chút. Sau lưng vị kia mặc một bộ áo giáp trung niên nhân khôi ngô lập tức biết thanh niên ánh mắt ý tứ, hắn thả người nhảy lên, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nói: "Ngươi là người gì của hắn?" Diệp Khinh Vân nhìn sau lưng Ngũ Bàn một chút, sau đó nhìn chằm chằm trước người vị này dáng người khôi ngô trung niên nhân một chút, lạnh lùng nói ra: "Bằng hữu, khuyên ngươi một câu, lan ra nơi đây, không phải vậy, tự gánh lấy hậu quả." Trung niên nhân khôi ngô lạnh lùng mở miệng nói: "Ra tay đi." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói ra, còn chỉ sau lưng mà bạn, nói hắn: "Diệp Mộ bảo định. Vậy ngươi liền cùng hắn cùng một chỗ xuống địa ngục đi." Trung niên nhân khôi ngô lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, hắn một thân pháp chủ cảnh cửu trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển, làm cho không gian bốn phía đều đang không ngừng run rẩy. Sau một khắc, hắn thân thể run lên, như mãnh hổ hạ sơn một dạng thẳng hướng Diệp Khinh Vân bắn tới. Đối mặt người này chiêu thức, Diệp Khinh Vân hé mắt, trong tay phải nhiều hơn một thanh kiếm. Phần hỏa kiếm. Sau một khắc, chuôi này phần hỏa kiếm trực tiếp cắm vào phần bụng bên trong. Thấy cảnh này, trung niên nhân khôi ngô ngây ngẩn cả người. Mà liền tại hắn sửng sốt trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân quả quyết xuất thủ. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo ở trong sân vang vọng mà lên. Giữa sân vang lên một đạo xé rách âm thanh. Lúc này, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là xuất hiện ở vị này nam tử khôi ngô sau lưng. Oanh! Vị này nam tử khôi ngô trực tiếp đứng đấy bất động, tại hắn giữa lông mày chỗ, một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, hắn cực kỳ khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn xem trước người thanh niên, trong thanh âm lại là mang theo run rẩy, "Ngươi, ngươi là đại kiếm chủ?" Thanh âm rơi xuống, hắn toàn bộ thân hình anh một tiếng, ngã trên mặt đất, trong đôi mắt lại không bất luận cái gì sắc thái. Cái này, cái kia đứng tại thanh niên yêu dị sau lưng một vị khác đại hán khôi ngô nhìn thấy một màn này, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong đôi mắt lộ ra hận ý cùng sát ý. Người đã chết chính là hắn huynh đệ tốt nhất. Hắn là không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên này sức chiến đấu sẽ như thế biến thái. Vương Bát Đạn, muốn chết. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, vừa muốn bước ra một bước, nhưng mà đúng lúc này một sợi kiếm khí nhẹ nhàng bay tới, ngay sau đó cái này một sợi kiếm khí chính là rơi vào người này trên cổ. Phốc phốc, máu tươi như chú, đầu của hắn trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Vị thanh niên yêu dị kia nhìn thấy một màn này vẫn như cũ không hoảng hốt, lại còn cầm bữa kẹp một miếng thịt hướng trong miệng đưa, ngai ngai nhấm nuốt một hồi, lườm Diệp Khinh Vân một chút, lại nhìn về phía nơi nào đó không gian, nhàn nhạt mở miệng nói, giết. Chương 3456 kết thúc. Chương 3456 kết thúc. Giết. Thanh niên yêu dị thần sắc lạnh như băng mở miệng nói, không có chút nào bối rối, trong tay còn cầm bữa kẹp lấy một miếng thịt hướng trong miệng đưa đi, từ từ nhấm nuốt. Theo thanh âm hắn rơi xuống, chỉ gặp tại phía sau hắn không gian một trận bận bẹo lên, ngay sau đó từ đó chậm rãi đi ra một đạo tang thương thân ảnh. Đây là một vị lão giả, hắn người mặc áo bào màu trắng, dáng người rất gầy gò, gầy trơ cả xương. Ánh mắt của hắn là màu ngà sữa, nhìn vô cùng kỳ dị. Giờ phút này hắn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, đột nhiên chậm rãi giơ lên hai tay. Động tác của hắn rất chậm chạp, lại mang theo một loại nào đó ma tính, làm cho Diệp Khinh Vân dần dần thất thần. Loại cảm giác này rất là kỳ dị, rất mỹ vị máu tươi, ngươi liền trở thành ta chất dinh dưỡng đi. Lão giả mặc bạch bào lạnh lùng mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức Diệp Khinh Vân phát hiện trong cơ thể mình máu tươi đang không ngừng cuồn cuộn lấy. Giờ khắc này, hắn phát hiện trong cơ thể mình linh lực chính hướng phía lão giả mặc bạch bào thể nội mà đi. Cái này khiến Diệp Khinh Vân lông mày thật sâu nhíu một cái. Nhưng ngay sau đó, trong cơ thể hắn huyết mạch đột nhiên lan lộn. Các bạn, lão giả mặc bạch bào phát ra nụ cười âm lãnh, mặt lộ tàn nhẫn chi sắc. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi. Đúng lúc này, trong cơ thể hắn huyết mạch lại là nhịn không được cuồn cuộn lấy, sau đó thẩm thấu ra ngoài, hóa thành đạo đạo huyết quang hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội bắn tới. Huyết mạch chạy trở về, hắn ngược lại trở thành Diệp Khinh Vân chất dinh dưỡng. Cái này sao có thể? Hắn liên tục mở miệng nói, trên mặt lần thứ nhất nổi lên vẻ sợ hãi. Không, không, cút ngay cho ta. Nhưng mà trong cơ thể hắn huyết mạch đã là nhịn không được biến thành từng đạo huyết quang hướng phía Diệp Khinh Vân thể nội mà đi. Thời gian dần qua, tại Diệp Khinh Vân trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế đến. Đôi mắt của hắn tại thời khắc này đều biến đỏ bừng đứng lên. Tu vi tại thời khắc này càng không ngừng tăng vọt đứng lên. Ngắn ngủi một lát, tu vi của hắn liền tới đến pháp trụ cảnh cửu trọng. Sở dĩ có thể tăng lên nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì lão giả mặc bạch bào này năng lượng trong cơ thể cực kỳ khủng bố. Pháp trụ cảnh cửu trọng cộng thêm đại kiếm chủ kiếm đạo trình độ, thời khắc này Diệp Khinh Vân thực lực có trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lúc này, Diệp Khinh Vân đi thẳng tới lão giả mặc bạch bào trước mặt, tay phải trực tiếp nắm cổ của đối phương, liếm môi một cái, nói ta ngược lại thật ra phải cảm tạ ngươi. Vì biểu đạt cảm kích, ta ban thưởng ngươi vừa chết. Nếu không phải mình huyết mạch trong người dị thường, sợ là sớm đã chết ở vị lão giả mặc bạch bào này trong tay. Xoạt xoạt một tiếng, lão giả mặc bạch bào cổ trực tiếp bị vặn gãy xuống dưới, hai mắt trừng tròn xoe tròn vo, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Trước đó vị kia không gì sánh được bình tĩnh thanh niên giờ phút này nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại, khi nhìn xem Diệp Khinh Vân chậm rãi tiến lên thời điểm, trên mặt hắn bình tĩnh chi sắc lại không có chỉ là sợ hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân thực lực sẽ cường đại như thế. Ngay cả lão giả mặc bạch bào đều không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Ta là Thiên Bảo Thương hội hội trưởng chi tử, ngươi không có khả năng giết ta. Thanh niên lúc này mở miệng nói, hắn còn nhìn về hướng sau lưng Ngũ Bản, đúng là nói ra, Ngũ Bản, ta là ngươi đường ca a. Ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Đường ca, ngươi bây giờ có ý tốt xưng chính mình là Ngũ Bản đường ca. Diệp Khinh Vân hé mắt, trong đôi mắt hàn quang càng không ngừng bùng lên lấy. Trước đó, ngươi giết Ngũ Bản thời điểm, tại sao không có nghĩ đến chính mình là Ngũ Bản đường ca đâu? Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, thanh niên liên tục mở miệng nói. Nhưng mà, đáp lại hắn là một bàn tay. Đùng. Ngũ Bản đi tới, trực tiếp một bàn tay đánh vào thanh niên trên mặt. Lập tức, tại thanh niên trên má phải nhiều hơn một đạo màu đỏ tươi dấu bàn tay, hắn cả khuôn mặt đều sưng phồng lên. Mẹ nhà hắn, nếu không phải Diệp Minh, ta sớm đã bị ngươi giết. Còn nói là đường ca ta. Ta Ngũ Bản không có ngươi dạng này đường ca. Ngũ Bản cả giận nói, hắn lại một cái tát hướng phía thanh niên đánh tới. Muốn giết hắn sao? Diệp Khinh Vân nhìn về phía Ngũ Bản, hỏi. Đúng lúc này, phía trước không gian bỗng nhiên run rẩy, ngay sau đó, một vị lão giả chậm rãi đi ra, hắn nhìn về phía Ngũ Bản, lại liếc mắt nhìn thanh niên, sau đó đối với Ngũ Bản nói ra, có thể hay không thả hắn? Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, hắn không còn cùng ngươi cạnh tranh Thiên Bảo Thương hội chi chủ. Ngũ Bản đôi mắt lóe lên một cái, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Ngươi quyết định liền tốt. Diệp Khinh Vân nói ra, nói cho cùng, hắn chỉ là Thiên Bảo Thương hội ngoại nhân, không dễ nhúng tay. Ngươi xác định hắn về sau sẽ không tìm ta phiền phức. Ngũ Bản nhìn về phía vị lão giả này, hé mắt. Ta xác định, lão giả nặng nề mà nói ra. Ngũ Bản đôi mắt lóe lên một cái. Mà lúc này, đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên, "Ngũ Bản, thả hắn đi." "Ngũ Hành, từ nay về sau, ngươi không có khả năng lại bước vào Thiên Bảo Thương hội." Chỉ gặp phía trước không gian run rẩy, ngay sau đó, từ đó đi ra một đôi trung niên nam nữ. "Ngũ Bản." Nữ tử trung niên nhìn thấy Ngũ Bản sau, sốt ruột chạy tới, trực tiếp ôm Ngũ Bản, hiển nhiên, vị trung niên nữ tử này là Ngũ Bản mẹ ruột. Cái kia mặc hoa phục nam tử trung niên hẳn là Ngũ Bản phụ thân rồi. "Tốt." Ngũ Bản nhẹ gật đầu. Lúc này, Ngũ Bản phụ thân cũng chính là Thiên Bảo Thương hội hội trưởng Ngũ Thiên nhìn về hướng Diệp Khinh Vân, đột nhiên mở miệng nói, "Thân thủ không tệ." Nói, hắn nhẹ nhàng phủi tay. Lập tức, có người hướng phía bên này đi tới, trong tay cầm một viên nhẫn không gian, sau đó trực tiếp đưa cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân thần niệm quét qua, phát hiện chiếc nhẫn không gian này bên trong có đại lượng tinh nguyên, hắn trực tiếp lắc đầu, nói ta giúp hắn, là bởi vì ta giúp hắn coi là bằng hữu. Vũ Thiên nghe nói như thế, nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút, nói ngũ bản, có ngươi như thế một hảo huynh đệ, là vận may của hắn. Sau đó, hắn ra hiệu người kia lui ra. Có biết Cổ Kiếm Sơn vị trí cụ thể? Diệp Khinh Vân nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhìn về hướng Vũ Thiên, mở miệng hỏi, hắn đương nhiên sẽ không quên tới đây mục đích là đi Cổ Kiếm Sơn tìm về kiếm cung Lý Vân kiếm thi thể. Tự nhiên là biết. Vũ Thiên gật đầu, sau đó trực tiếp đem một phần địa đồ cho Diệp Khinh Vân, không biết người muốn đi Cổ Kiếm Sơn làm cái gì. Chương 3457, phá kiếm trận. Chương 3457, phá kiếm trận. Kiếm cung Lý Vân kiếm thi thể bị đính tại Cổ Kiếm Sơn bên trong. Một ngày này, Diệp Khinh Vân một thân một mình hướng phía Cổ Kiếm Sơn mà đi. Hắn một đường tiến lên. Rất nhanh, hắn liền đi tới Cổ Kiếm Sơn bên trong. Thân hình lóe lên, xuất hiện ở Cổ Kiếm Sơn trên ngọn núi. Ở nơi đó có một câu thi thể, Lý Vân kiếm thi thể. Hắn lén lén liếc một cái bốn phía, phát hiện người nào cũng không có, sau đó, ánh mắt của hắn liền ngưng tụ tại Lý Vân kiếm trên bộ thi thể kia. Lý Vân kiếm trên thân mặc một cây màu đen nhánh xích sắt, phía trên trải rộng phù văn, tựa như nòng nọc một dạng du động. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía dưới cái kia đạo xích sắt đánh xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên nhớ tới. "Đừng." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân trong lòng giật mình. Là ai đang nói chuyện? Ngay sau đó, hắn liền đem ánh mắt rơi vào trên bộ thi thể này. "Lý tiền bối, là ta, đừng động, không phải vậy, nhưng Cổ Kiếm kia tông kiếm tu lập tức sẽ phát hiện ngươi." "Ngươi còn sống?" Diệp Khinh Vân hỏi. "Không, ta đã sớm chết đi." Lý Vân kiếm lắc đầu, sau đó mở miệng nói, "Bất quá là một sợi thần hồn thôi. Trước ngươi bộ phân thân kia để cho ta đưa ngươi thi thể mang về kiếm cung." Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói, "Trừ phi ngươi có thể cầm đạo tứ tộc kiếm, không phải vậy, ngươi không cách nào tại không kinh động tình huống của bọn hắn bên dưới mang về thi thể của ta." Lý Vân kiếm lắc đầu nói ra. "Vậy ta nên đi thu hoạch được tứ tộc kiếm." Diệp Khinh Vân hỏi, nếu đáp ứng muốn giúp Lý Vân kiếm thi thể mang về kiếm cung, như vậy hắn nói đến liền muốn làm đến. "Kỳ thật, tâm nguyện ta đã xong, cũng là không cần đem thi thể của ta mang về, nếu như ngươi thu hoạch được thi thể của ta, chẳng luyện chế thành một bộ kiếm nô, như vậy có thể tăng lên rất nhiều thực lực của ngươi." "Cái này không được đâu." Diệp Khinh Vân nói ra. "Như thế nào không tốt?" Lý Vân kiếm lắc đầu, mở miệng nói, "Như luyện chế thành kiếm nô, xin đem ta mang về kiếm cung, bảo hộ kiếm cung, đây là tâm nguyện của ta." Diệp Khinh Vân nghĩ nghĩ, ngay sau đó gật đầu, "Nên như thế nào đi thu hoạch được tứ tộc kiếm?" "Chỉ cần ngươi thông qua được Cổ Kiếm Tông kiếm trận, liền có thể thu hoạch được tứ tộc kiếm. Cái kia tứ tộc kiếm liền giấu ở kiếm trận này bên trong. Cái kia Cổ Kiếm Tông kiếm trận là ở chỗ này." Lý Vân kiếm nói ra. "Ta đi thử một lần." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn một chút phía trước, chỉ gặp ở phía trước có một tòa tế đàn, mà tại trên tế đàn này có một đạo trận pháp, chính là kiếm trận. Trên tế đàn này có rất nhiều tro bụi, xem ra đã là thật lâu không có người xông. Nhìn ra được, trận pháp này rất khó xông. Diệp Khinh Vân không do dự quá lâu, sau một khắc, thân hình hắn run lên, liền hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía trước mà đi. Xông kiếm trận. Đúng lúc này, kiếm trận này nhanh chóng vận chuyển, mà tại kiếm trận này phía trên lại là nhiều hơn một đạo tầng mây. Đây là kiếm kiếp. Trong kiếm trận kiếm kiếp, Lý Vân kiếm đối với Diệp Khinh Vân nói ra. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Tại phía trên đỉnh đầu hắn, một đạo màu vàng tầng mây chậm rãi đến. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện màu vàng từ trong tầng mây nổ bắn ra mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân thân thể mà đi. Phanh! Một trận tê dại cảm giác đánh tới. Diệp Khinh Vân cắn răng kiên trì lấy. Hắn phát hiện tại trong tầng mây kia nổi lên một đạo kiếm quang màu vàng nóng lôi đỉnh. Đạo kiếm quang này lôi đỉnh thẳng hướng hắn mà đến. Phanh! Ngay sau đó, thân thể của hắn run lên, chợt toàn bộ thân hình chính là lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Lôi đỉnh màu vàng này tiềm điện chính là trận nhãn, ngươi chỉ có hủy trận nhãn mới có thể phá giải trận pháp này. Lý Vân kiếm chậm rãi mở miệng nói. Diệp Khinh Vân sắc mặt chìm chìm, hắn có thể cảm nhận được luồng ánh kiếm màu vàng nóng này lôi đỉnh uy lực. Muốn hủy đi luồng ánh kiếm màu vàng nóng này lôi đỉnh, nói dễ như vậy sao? Hắn lui về phía sau một bước, đôi mắt lấp loé. Dựa theo Lý Vân kiếm lời nói, toàn bộ Cổ Kiếm Tông người đều không cách nào phá được kiếm trận này, cái này đã nói muốn phá giải kiếm trận này, không có khả năng chỉ dựa vào tu vi. Nếu không, Cổ Kiếm Tông tông chủ đã sớm thu được trôi này tứ tộc kiếm. Nếu không phải dùng tu vi giải quyết sự tình, như vậy thì phải dùng những phương pháp khác. Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới, có thể đến tột cùng phải dùng phương pháp gì đâu? Đôi mắt lóe lên một cái. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước đạo kiếm quang kia lôi đỉnh. Kiếm quang kia lôi đỉnh càng không ngừng lóe ra hào quang màu vàng, tản ra khí tức cuồng bạo, giống như đang gây hấn với Diệp Khinh Vân. Kiếm quang này lôi đỉnh lại có linh tính. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, hắn nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, ngay sau đó, hắn bước ra một bước, lại một lần nữa xuất hiện tại trên tế đàn kia. Giờ phút này, đạo kiếm quang kia lôi đỉnh lại lần nữa hướng phía Diệp Khinh Vân lao đến, mang theo kinh người năng lượng kinh khủng. Phanh! Đạo kiếm quang này lôi đỉnh trực tiếp rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân lui về phía sau mấy bước. Đạo kiếm quang kia lôi đỉnh lại lần nữa đuổi theo. Có thể giờ khắc này, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là xuất hiện ở ngoài tế đàn. Đạo kiếm quang này lôi đỉnh liền không còn có đuổi theo. "Mại." Diệp Khinh Vân nói thầm một tiếng, "Ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta có thể mại ngươi." Cười hắc hắc, hắn liền ngồi xếp bằng xuống, sau đó nghỉ ngơi, khôi phục thương thế sau, liền chậm chậm đứng lên, giờ khắc này, hắn phát hiện nhục thân của mình vậy mà tăng lên không ít. Chợt, hắn lại lần nữa hướng phía tòa tế đàn kia mà đi, lại lần nữa đi cùng đạo kiếm quang kia lôi đỉnh bại tung. Theo thời gian trôi qua, theo Diệp Khinh Vân một lần lại một lần hướng lấy tế đàn mà đi, lại từ tế đàn trở về, luồng ánh kiếm màu vàng nóng kia lôi đỉnh đã là trở nên càng ngày càng nóng nảy. Thời gian lại lần nữa trôi qua. Rốt cục, đạo kiếm quang này lôi đỉnh đã là chịu không được. Dưới cái nhìn của nó, Diệp Khinh Vân giống như là đánh không chết tiểu cường một dạng.
Veng, veng, veng.
Rốt cục, tại trong tầng mây kia càng không ngừng lóe ra hào quang màu vàng, sau đó, một thanh kiếm chậm rãi từ đó giảm xuống tới, mỗi lần hàn một chút, không gian bốn phía đang bặm mèo, đến cuối cùng, tựa như gợn sóng một dạng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Lý Vân Kiếm đều cảm thấy Diệp Khinh Vân không cách nào đạt được chuôi kia tứ tộc kiếm, dù sao, liền ngay cả cổ kiếm tông tông chủ đều không thể đạt được. Nhưng bây giờ, hắn nhìn trước mắt một màn này, trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này đều được, không thể không nói, phương pháp kia hoàn toàn chính xác rất hiếm thấy a. Chương 3458, tứ tộc kiếm chương 3458, tứ tộc kiếm Lý Vân Kiếm hoàn toàn không nghĩ tới có thể dùng phương pháp như vậy thu hoạch được tứ tộc kiếm. Bất quá, loại phương pháp này cũng chỉ có Diệp Khinh Vân mới được đến thông, dù sao hắn nhục thân đủ cường đại, đổi lại võ giả bình thường, sớm đã bị đạo lôi đỉnh này đánh chết. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tay nắm lấy tứ tộc kiếm, sau đó hướng phía Lý Vân Kiếm thi thể bên người xích sắt chém tới. Ầm vang, lập tức xích sắt này trực tiếp bị chặt nát. Như luyện chế thành kiếm nô, xin đem ta mang về kiếm cung, bảo hộ kiếm cung. Lý Vân Kiếm hồn phách nói xong lời này, liền biến mất ở Diệp Khinh Vân trong tầm mắt. Diệp Khinh Vân trầm mặc một lát, sau đó đem Lý Vân Kiếm thi thể để vào đến trong nhận không gian. Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước không gian đột nhiên bóp méo đứng lên, ngay sau đó, từ đó chậm rãi đi ra ba đạo thân ảnh đến. Bọn hắn đều là lưng đeo một thanh kiếm. Khi bọn hắn trông thấy Diệp Khinh Vân trong tay chôi kia tứ tộc kiếm thời điểm, sắc mặt đều là biến đổi. Tứ tộc kiếm? Đây là ta cổ kiếm tông tứ tộc kiếm. Tiểu tử, kiếm lưu lại. Người cầm đầu là vị nam tử trung niên, hắn người mặc áo bào màu xám, lưng đeo một thanh màu xám lợi kiếm, lạnh lùng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, cặp con mắt kia phun ra nuốt vào lấy hàn quang đến. Ha ha, cho cười, kiếm này chính là ta được đến. Vì sao muốn cho ngươi? Diệp Khinh Vân cười ha ha, đối với cổ kiếm tông người, hắn từ trước đến nay liền không có hảo cảm gì. Không cho, chết. Trung niên nam tử mặc áo bào cho lạnh lùng mở miệng nói, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, phía sau hắn một người thẳng hướng phía trước mà đi, kiếm trong tay từ trên xuống dưới, nhanh chóng mà hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu mà tới. Hừ. Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, tay hắn nắm lấy tứ tộc kiếm, hướng phía trước chính là chặn lại. Lập tức, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau. Trong hư không, bạo phát ra một đạo tựa như thanh âm như sấm. Xoạt xoạt xoạt. Người xuất thủ thân hình lui ra phía sau mấy bước, có chút khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, thất thanh nói, đại kiếm chủ. Hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sẽ là một vị đại kiếm chủ. Diệp Khinh Vân không nói gì, nhất chiêu kiếm tâm định thiên phát huy ra. Bá. Hoảng sợ kiếm mang thẳng hướng phía trước bắn tới. Người kia tranh thủ thời gian ngăn cản, nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi. Hắn hoảng sợ phát hiện một kiếm này uy lực to lớn như thế, hắn căn bản không ngăn cản được, toàn bộ thân hình bị đạo kiếm mang này cắt thành hai nửa, máu tươi như chú. Chết. Ngươi dám giết ta cổ kiếm tông người? Đơn giản chẳng sống. Trung niên nam tử mặc áo bào cho nhìn thấy một màn này, đôi mắt lập tức trở nên sắc bén lại, như ưng chuẩn mượn dạng, lộ ra lạnh lùng sát ý. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên xuất thủ. Phía sau cổ kiếm trong nháy mắt rút ra, hướng phía trước vung lên. Một đạo dài đến bách trượng kiếm mang lập tức xuất hiện ở trong vùng hư không này, làm cho vùng hư không này đều đang không ngừng run rẩy. Ngay sau đó, đạo kiếm mang này chính là trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Cảm nhận được một kiếm này uy lực, Diệp Khinh Vân biến sắc, sau một khắc, hắn quả quyết từ trong hộp kiếm lấy ra một thanh huyết hồ kiếm, sau đó không chút do dự cắm vào bụng của mình bên trong. Nhìn thấy một màn này, hai vị này kiếm tu đều có chút trợn tròn mắt. Cái gì thao tác? Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt bọn họ liền thay đổi. Bởi vì tại Diệp Khinh Vân trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ cực kỳ mãnh liệt khí tức đến. Diệp Khinh Vân biết trước mắt vị lão giả áo xám này chẳng những tu vi vượt qua hắn, liền ngay cả kiếm đạo trình độ đều vượt qua hắn. Cho nên, hắn trước tiên lựa chọn dùng kiếm, dùng cái này đến thu hoạch được lực lượng cường đại nhất. Bá, lại lần nữa rút kiếm. Lần này, Diệp Khinh Vân đem phần hỏa bản kiếm đi ra, sau đó không chút do dự cắm vào bụng của mình bên trong. Lập tức, ở trên người hắn toát ra hỏa diễm đến, khiến cho hắn nhìn cả người tựa như hỏa nhân một dạng. Động tác của hắn cũng không kết thúc, tiếp tục rút kiếm, dùng kiếm. Mà lần này, hắn từ trong hộp kiếm rút ra ma nhãn kiếm, lập tức, đôi mắt của hắn trở nên đen kịt không gì sánh được, không có con người, để cho người ta nhìn tựa như là một mảnh sâu không thấy đáy vực sâu mở dạng, vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân khí thế trên người càng ngày càng mãnh liệt, trung niên nam tử mặc áo bào cho lông mày lập tức nhíu một cái, sau một khắc, hắn không chút do dự bước ra một bước, lập tức, một cỗ khí thế ngập trời từ trên người hắn bạo phát ra, như núi như biển mở dạng. Tu vi của hắn cao tới thiên trụ cảnh cảnh lưỡng trọng, kiếm đạo trình độ cũng là vượt qua đại kiếm chủ bên trong. Bá, một kiếm này rơi xuống, một sợi sáng chói kiếm mang lập tức hướng phía Diệp Khinh Vân bên này bắn tới. Bá, đối mặt kiếm này, Diệp Khinh Vân biết tránh là không tránh được, cho nên hắn đột nhiên rút kiếm. Lập tức, hai đạo kiếm khí sau đó một khắc chính là hung hăng đụng vào nhau. Một đạo kinh thiên động địa thanh âm đột nhiên vang vọng ở trong thiên địa. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân ảnh liền lùi mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Đi nhanh lên, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Gia hỏa này kiếm đạo trình độ đã là đạt đến trong tiên cảnh tiên linh cảnh chúng, hồn lúc này sốt ruột mở miệng nói. Đúng vậy, đi nhanh lên, mà cũng là nói, ngay cả các ngươi đều không phải là đối thủ của người này, Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân sắc mặt biến biến. Thực lực của chúng ta còn không có khôi phục lại đỉnh phong bên trong, nếu là ở đỉnh phong, người này tự nhiên không phải chúng ta đối thủ, hồn mở miệng nói. Diệp Kinh Vân sắc mặt lại biến, sau một khắc, hắn xoay người chạy, tựa như một đạo kiếm quang mở dạng. Đuổi. Lão giả áo xám nhìn thấy một màn này, biến sắc, sốt ruột mở miệng nói. Mà đúng lúc này, tại Diệp Kinh Vân trước mặt không gian đống nhiên bóp méo đứng lên. Ngay sau đó, từ đó chậm rãi đi ra một đạo mập mạp thân ảnh. Người này không phải liền là Ngũ Bàn sao? Diệp Minh, tìm tới ngươi. Ngũ Bàn nhìn thấy Diệp Kinh Vân sau, có chút kích động mở miệng nói. Diệp Minh, ngươi thế nào? Hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân bên khỏe miệng thấm vào một vòng máu tươi, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ai làm? Tiểu tử, muốn chết? Đúng lúc này, sau lưng vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. Một cỗ sát cơ chính như cơn lốc hướng phía bên này của tới. Ngũ Bàn nhìn thoáng qua, sau đó đối với sau lưng lão giả nói ra. Hoa lão, giết hắn. Bọn hắn thế nhưng là cổ kiếm tông. Sau lưng, lão giả Hoa Phục nhìn thoáng qua, hơi nhướng mày, hạ giọng, mở miệng nói. Sợ cái gì? Giết hắn. Ngũ Bàn còn nói thêm. Chương 3459, Thiên Đế treo giải thưởng quyển trục. Chương 3459, Thiên Đế treo giải thưởng quyển trục. Cái gì cậu vật, cũng dám ngăn ta cổ kiếm tông? Vị kia trung niên nam tử mặc áo bào cho lạnh lùng mở miệng nói. Nghe nói như thế, lão giả Hoa Phục đôi mắt trực tiếp híp lại, tìm đường chết. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn bước ra một bước, thẳng hướng lấy vị kia trung niên nam tử mặc áo bào cho đánh tới. Bàn tay phải nâng lên, đống nhiên một bổ. Đùng. Lập tức, một đạo hoàng sợ trưởng mang nhanh chóng rơi xuống. Trung niên nam tử mặc áo bào cho hơi nhướng mày, hai tay cầm lợi kiếm, từ trên xuống dưới, nhanh chóng mà rơi xuống. Một đạo kiếm khí thẳng hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, lão giả Hoa Phục một trường rơi xuống. Vụt vụt vụt. Trung niên nam tử mặc áo bào cho thân ảnh liên tục lui về phía sau mấy bước, toàn bộ thân hình đều đang không ngừng run rẩy. Hắn hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn qua trước mặt lão giả Hoa Phục, sắc mặt biến lại biến, đế chủ cảnh, pháp chủ cảnh, thiên chủ cảnh, đế chủ cảnh chính là vũ trụ cảnh ba đại cảnh giới. Không sai, vị lão giả Hoa Phục này tu vi tại đế chủ cảnh nhất trọng. Tuy nói hắn mới vừa vào đế chủ cảnh bên trong, nhưng cũng không phải vị này trung niên nam tử mặc áo bào cho có khả năng đối kháng. Trung niên nam tử mặc áo bào cho sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Ngươi là người phương nào? Có tin ta hay không tiêu diệt các ngươi? Trung niên nam tử mặc áo bào cho lạnh lùng mở miệng nói. Thiên Bảo Thương Hội. Lão giả Hoa Phục nhàn nhạt mở miệng nói, làm sao? Muốn tới diệt sao? Nghe nói như thế, trung niên nam tử mặc áo bào cho sắc mặt trực tiếp trầm xuống. Thiên Bảo Thương Hội chính là cổ kiếm thành đệ nhất thương hội. Nó thực lực tổng hợp tự nhiên không kém vực cổ kiếm tông. Nguyên lai là Thiên Bảo Thương Hội người. Trung niên nam tử mặc áo bào cho sắc mặt hòa hoan đứng lên, thứ nhất, hắn không phải đối thủ của đối phương, thứ hai, đối phương hậu trưởng không kém chút nào hắn. Giờ phút này, ở phía sau hắn nhiều hơn hai tên lưng đeo lợi kiếm nam tử trung niên. Nam tử trung niên sắc mặt đồng dạng âm trầm. Người này cướp đi ta tứ tộc kiếm. Trung niên nam tử mặc áo bào cho lạnh lùng mở miệng nói. Lão giả Hoa Phục nhìn một cái Diệp Khinh Vân, lại liếc mắt nhìn Ngũ Bàn. Ngũ Bàn mở miệng nói, đây là huynh đệ của ta kiếm. Trung niên nam tử mặc áo bào cho sắc mặt chìm chìm. Lão giả Hoa Phục không nói gì, trực tiếp đem Diệp Khinh Vân cùng Ngũ Bàn mang đi. Nhìn qua rời đi Diệp Khinh Vân bọn người, trung niên nam tử mặc áo bào cho sắc mặt âm trầm xuống, nhưng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết mình cũng không phải là vị lão giả kia đối thủ. Tứ tộc kiếm bên trong ẩn giấu đi tứ tộc tinh vực bí mật. Nghe nói, chính là mở ra bảo tàng mấu chốt. Kiếm này rơi vào trong tay hắn, phải làm sao mới ở đây? Trở về nói cho tông chủ. Trung niên nam tử mặc áo bào cho lạnh lùng mở miệng nói, sau đó quay người rời đi. Đi theo phía sau hai tên kiếm tu. Bọn hắn đi tới, đồng nhiên, ở phía trước nhiều hơn một vị nữ tử váy đen. Nữ tử trên khuôn mặt có một đạo vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình, tại phần lưng của nàng bên trên lưng đeo một thanh huyết sắc liêm đao. Tại tay phải của nàng bên trong nắm một quyển sách. Nàng nhìn xem những người này, giống như nghĩ tới điều gì, trực tiếp mở ra quyển trục, hỏi, có hay không thấy qua người này? Trung niên nam tử mặc áo bào cho bọn người ngẩng đầu nhìn lên, nhìn qua trên bức họa người, nhìn xem người này, lập tức ngây ngẩn cả người. Ân. Nữ tử thấy thế, mỉm cười, xem ra là thấy qua. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đi theo Ngũ Bản về tới Thiên Bảo Thương Hội bên trong. Ngũ Bản, đa tạ. Diệp Kinh Vân nhìn về phía Ngũ Bản, mở miệng nói, nếu không phải cái này Ngũ Bản, hắn vừa rồi sẽ phi thường phiền phức. Huynh đệ ở giữa không cần khách khí như vậy. Ngũ Bản nói ra, lần trước nếu không phải là bởi vì ngươi, ta đều mất mạng tại đường ca trong tay. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngũ Bản nghĩ nghĩ, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Diệp Kinh Vân. Đây là. Diệp Kinh Vân thấy thế, hơi sững sờ. Tứ tộc tinh mạch sắp mở ra, ta cảm thấy ngươi đối với cái này sẽ rất cảm thấy hứng thú. Ngũ Bàn mở miệng nói, nơi đó, rất nhiều người trẻ tuổi đều sẽ đi. Mà lại, cũng chỉ có nhân tài trẻ tuổi có thể đi. Mà lại, Diệp Minh, ta cảm thấy ngươi nhất định phải đến đó, đi tránh một chút cũng tốt. Ngũ Bàn lúc này sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Diệp Kinh Vân. Vì sao? Tránh một chút. Tránh ai? Nghe nói như thế, Diệp Kinh Vân ngây ngẩn cả người. Ngũ Bàn nghĩ nghĩ, sau đó từ trong nhận không gian lấy ra một trường quyển trục, mở ra xem. Diệp Kinh Vân nhìn qua trên quyển trục kia ảnh hình người, lập tức cau mày. Trên bức tranh này người rõ ràng là hắn. Hắn nhớ kỹ trước đó tới thời điểm liền gặp phải một người. Người kia cũng là cầm quyển trục, nhìn thấy hắn, liền muốn giết hắn, nói hắn giết thiên đế môn đồ, tội đáng chết vạn lần. Trước đó, một nhóm đến từ tứ tộc tinh vực, cầm trong tay huyết sắc liêm đao võ giả tới giết hắn, kết quả đều bị hắn phản sát. Mà những người này chính là thiên đế môn đồ. Đây là thiên đế treo giải thưởng quyển trục. Phàm là giết ngươi, sẽ thu hoạch được rất nhiều khen thưởng. rất nhiều chỗ tốt, mà lại Thiên Đế chính là tứ tộc trong tinh vực tứ đại người mạnh nhất một trong. Vũ Bản sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nặng nề mà mở miệng nói: "Cho nên, ta đề nghị ngươi đi cái kia tứ tộc tinh mạch tránh một chút, tuy nói tứ tộc tinh mạch cũng có được nguy cơ rất lớn, nhưng đối với so với đến từ Thiên Đế nguy cơ, hiển nhiên muốn nhỏ hơn không ít." Vũ Bản mở miệng nói: "Ta cũng là vừa đạt được tin tức này, cho nên liền gấp tới tìm ngươi." "Đa tạ." Diệp Khinh Vân nhìn về phía Vũ Bản, vỗ vỗ người sau bả vai, cảm kích nói ra: "Đều là huynh đệ, ta xá." Vũ Bản lắc đầu nói ra: "Phụ thân ngươi biết việc này sao?" Diệp Khinh Vân tò mò hỏi. "Biết." Vũ Bản nói ra: "Phụ thân ta nói ủng hộ ta hết thảy quyết định." Diệp Khinh Vân nghe nói, nhẹ nhàng gật gật đầu. "Tốt, ngươi tranh thủ thời gian cầm lệnh bài này rời đi thôi." Vũ Bản sốt rồi nói: "Ngày đó Đế môn đồ đã đi tới trong thành này, bọn hắn khắp nơi nghe ngóng tin tức của ngươi. Thiên Đế có rất nhiều môn đồ, có chút môn đồ thực lực còn đặc biệt cường đại." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hắn biết mình đã là bị Thiên Đế chỗ để mắt tới. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Thiếu chủ, bên ngoài có một nữ nhân nói muốn tìm Diệp công tử." Một nữ nhân muốn tìm Diệp Khinh Vân. Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân hơi sửng sở. "Ai vậy? Sẽ không phải là Thiên Đế môn đồ đi? Không phải nói tôi, nơi này không có Diệp công tử." Vũ Bản cau mày, không vui nói ra: "Ha ha, người khác không phải ở chỗ này thôi." Chương 3460, một kiếm phong vân đại kết cục. Chương 3460, một kiếm phong vân đại kết cục. Nghe được thanh âm này, Diệp Khinh Vân thần sắc đột biến. Ngay tại phía trước, một đạo huyền chuyển nữ tử thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Nàng tay phải cầm một thanh huyết sắc liêm đao. Bá. Trong tay huyết sắc liêm đao thẳng hướng Diệp Khinh Vân đầu về tới. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân phản ứng rất nhanh, thân hình run lên, nhanh chóng tránh né đối phương cái này một liêm đao. Ngươi cái nào đều không đi được. Thiên Đế tới. Nữ tử váy đen lạnh lùng nói ra. Theo nàng thanh âm rơi xuống, lập tức, hư không một trận bập mèo. Ngay sau đó, một bóng người từ đó xuất hiện. Một đầu tóc vàng, mắt vàng. Người này rõ ràng là Thiên Đế. Tại bên cạnh hắn còn có một chiếc quan tài, một bộ kim bào bay phất phới. Thiên Đế nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đông nhiên mở miệng nói: "Cửu thế luân hồi, cửu thế chi hồn. Nếu có được đến trong cơ thể ngươi cửu thế luân hồi, ta liền có thể cứu nương tử." "Ngươi là ai? Có ý tứ gì? Cái gì cửu thế luân hồi?" Diệp Khinh Vân không hiểu nói ra. Trực giác nói cho hắn biết, cái này cùng hắn kiếp trước có rất lớn quan hệ. Thiên Đế nhìn về phía Diệp Khinh Vân, lắc đầu cười một tiếng: "Tương truyền, vũ trụ chính là một cửu thế chi hồn chỗ cấu tạo. Ngươi vốn không phải cửu thế chi hồn, ngươi là Thái Đế chi tử. Thái Đế chính là nhân tộc đại đế." Nghe nói như thế, Diệp Khinh Vân bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn huyết mạch trong cơ thể khủng bố như thế, nguyên lai mình đời thứ nhất chính là Thái Đế chi tử. "Ta cùng là thái tộc. Bất quá, tổ tiên của ta chính là Thái Hoàng, là Thái Đế đệ đệ. Thái Hoàng cùng Thái Đế một mực liền không hợp, thời gian dần qua, phân làm hai đại phe phái. Thời gian trôi qua, ngươi nhất mạch kia người dần dần xuống dốc, mà lại ngươi lúc đó chết, tỷ ngươi vì cứu ngươi, hóa thân thành kiếm linh, đem cửu thế chi hồn phong ấn tại trong cơ thể ngươi. Ta lúc đầu vẫn điều tra lấy, bởi vì ta muốn lấy được cửu thế chi hồn, cũng không phải bởi vì ngươi. Kỳ thật, tổ tông sự tình qua đi liền đi qua." Thiên Đế nhàn nhạt mở miệng nói: "Ta sở dĩ muốn giết ngươi là bởi vì nàng, nữ nhân của ngươi." Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày. "Không sai, nàng chết, tu luyện, nàng không thể tiến thêm một bước, cho nên chết." Nhìn qua bên người cố quan tài kia, Thiên Đế đôi mắt rất là ướt át. Võ giả tuổi thọ chung quy là có hạn, nếu vô pháp tiến vào cảnh giới tiếp theo, vậy liền sẽ chết. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. "Cho nên, ngươi muốn giết ta?" Diệp Khinh Vân mở miệng nói. "Là." Thiên Đế lạnh lùng mở miệng nói, sau đó trong đôi mắt bùng lên lấy xâm nhiên sắc cơ: "Xin tha thứ sự ích kỷ của ta. Ngươi không có khả năng làm như vậy." Đúng lúc này, đột nhiên, trong hư không truyền đến một đạo thanh âm băng lãnh. Ngay sau đó, ở nơi đó, một đầu to lớn phượng hoàng nổi lên. Tại đầu này phượng hoàng phần lưng bên trên đứng đấy một bóng người xinh đẹp, uyển chuyển thân thể, tuyết trắng làn da. "Diệp Du." Diệp Khinh Vân nhìn qua Diệp Du, cùng hỉ nói: "Khinh Vân ca ca." Diệp Du nói khẽ: "Hôm nay, không ai có thể ngăn cản ta." Thiên Đế lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp bước ra một bước. Diệp Du trực tiếp xuất thủ. Dưới chân đầu kia phượng hoàng đột nhiên mở cái miệng động, đột nhiên phun ra một đạo hỏa diễm đến, thẳng hướng Thiên Đế mà đi. Hai người nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Không thể không nói, hôm nay Đế thực lực quá kinh khủng. Mà lúc này, hư không long long du lên, lại một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện. Nàng nhan trị không kém chút nào Diệp Du. "Lạc Linh." Diệp Khinh Vân hô. Lạc Linh đứng tại một đóa hoa sen khổng lồ bên trên, như là thác nước tóc tím theo gió mà tung bay. Nàng đột nhiên giơ lên tay phải, một đóa hoa sen nở rộ ra, sau đó trên mặt sốt ruột nhìn về phía Diệp Khinh Vân: "Đi." "Nhưng mà, Diệp Khinh Vân sẽ đi sao?" "Không, hắn sẽ không." Trực tiếp lấy ra hồ kiếm. Diệp Khinh Vân biết bây giờ thực lực của mình tuyệt đối không phải đối thủ của người nọ, chỉ có dung hợp toàn bộ kiếm. Đôi mắt lấp lóe, sau một khắc, hắn liền không do dự nữa, trực tiếp đem Lịch Thiên kiếm, Phần Hỏa kiếm, Huyết Lân kiếm, Huyết Hổ kiếm toàn bộ lấy ra. Hết thảy 9 chuôi kiếm. Bá, bá, bá. 9 chuôi kiếm thẳng hướng Diệp Khinh Vân thể nội bắn tới. Lập tức, Diệp Khinh Vân thân thể ong ong run lên. Thể nội tòa tháp này bỗng nhiên nổ bắn ra đi ra. Tháp này, nhìn qua tháp này, Thiên Đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Trong tháp tầng cuối cùng bỗng nhiên toát ra khí lưu màu đỏ ngòm. Ngay sau đó, mảnh không gian này nhanh chóng bật bèo lên. Sau đó, sóng không gian đãng, một bóng người đạp không mà ra, có mái tóc dài màu đỏ ngòm. Tại trong mi tâm của hắn có một cái chữ thần. Chúng sinh nhỏ bé, thiên địa luân hồi. Hắn nhìn tiên đế một chút, nói ngươi vi phạm tiên ý, dùng chính mình chi mệnh đến cưỡng ép thực hiện đến trên người nàng, đáng chết. Thanh âm rơi xuống, hắn bỗng nhiên một chỉ. Đạo này chỉ quang thẳng hướng cố quan tài kia.
Không.
Thiên đế nhìn thấy một màn này, la lớn, ngũ quan đấu bóp méo đứng lên.
Ầm ầm.
Đúng lúc này, đông nhiên, tại Diệp Khinh Vân thể nội bạo phát ra một cỗ mãnh liệt khí tức đến. Ngay sau đó, trong hư không, một đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng ngăn cản đối phương một chiêu kia. Sau đó, một đạo huyền chuyển nữ tử hiện lên ở Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt. Biết người này là ai? Nữ tử nhìn về phía Thiên đế. Thiên đế mặt âm trầm, nhẹ gật đầu. Ta biết ngươi rất thực sự muốn cứu ngươi nữ nhân, bất quá, ngươi coi như giết đệ ta, chiếm cái kia cựu thế chi hồn thì như thế nào? Vẫn là không cách nào cứu được nữ nhân ngươi. Chúng ta thái tộc một mực liền có một địch nhân, có bằng lòng hay không liên thủ, cùng một chỗ giết hắn? Thiên đế nghe nói, đôi mắt lấp loé, tốt. Giờ phút này, đạo quang ảnh kia lại là xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước mặt, sau đó nàng nâng lên mảnh khảnh tay phải, nhẹ nhàng địa gật gật Diệp Khinh Vân trên trán. Lập tức, một cố ký ức giống như thủy triều đánh tới. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân trong óc nhiều hơn rất nhiều có quan hệ thái tộc ký ức, còn có năm đó, người này là như thế nào diệt thái tộc? Người này là vạn ma chi hồn. Đơn giản mà nói, vũ trụ sinh ra có cựu thế chi hồn cùng vạn ma chi hồn. Biểu tượng âm dương, nghĩ đến quang minh cùng hắc ám. Đệ, năm đó, tộc nhân của chúng ta đều bị hắn giết chết ta minh bạch, thời khắc này Diệp Khinh Vân mái tóc dài màu đen đã là biến thành tóc vàng. Liền ngay cả cặp mắt của hắn đều biến thành màu vàng, kim quang bùng lên. Giết. Đúng lúc này, một đầu lôi long hướng phía bên này mà đến, tại đầu này lôi long bên trên đứng đấy một bóng người xinh đẹp. Lôi Nguyệt Nhi. Một bầy kiến hôi, vạn năm trước, thái tộc người chỉ có thể đem ta trấn áp ở đây trong tháp, mà các ngươi bọn tiểu bối này còn muốn giết ta. Cũng quá cười nhìn ta vạn ma đi. Vạn ma cười lạnh. Lần này khác biệt, ngươi nguyện hóa thân thành kiếm, chu sát ngươi kiếm. Bá. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tỷ hóa thân thành một thanh kiếm, tỏa ra hàn quang. Ta nguyện hóa thân thành vượng. Diệp Nhu bỗng nhiên nói ra, hộ Khinh Vân ca ca. Thanh âm rơi xuống, nàng hồn ngắn ngủi tiến vào dưới chân Phượng Hoàng bên trong. Lập tức, đầu này Phượng Hoàng phát ra một tiếng tê minh. Đầu này Phượng Hoàng trực tiếp xuất hiện tại Diệp Khinh Vân dưới chân. Ta nguyện hóa thân thành hoa sen, trị liệu bản bệnh. Lạc Linh nói khẽ, cả người ngắn ngủi biến thành hoa sen, xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trên phần đầu, hạ xuống hào quang, trị liệu thương thế. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân khí thế trên người càng lúc càng lớn. Ta hóa thân thành rồng, giúp ngươi giết hắn. Năm đó hắn giết tộc ta, thời điểm đó ta vẫn là một cái dĩ nhi. Lôi Nguyệt Nhi nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói khẽ, hồn của hắn ngắn ngủi dung nhập vào lôi long bên trong, đầu kia lôi long lại là quấn quanh ở Diệp Khinh Vân trên kiếm trong tay, phun ra nuốt vào lấy lôi quang, khủng bố như vậy. Vạn Ma nhìn thấy một màn này, con người bỗng nhiên co rụt lại. Thiên Đế nhìn Diệp Khinh Vân một chút, nói ta mà chết, chỉ cầu ngươi cứu ra nàng. Thanh âm rơi xuống, hắn bước ra một bước, toàn bộ thân ảnh thẳng hướng phía trước mà đi, lại để hướng phía Vạn Ma hung hăng đánh tới. Phanh. Ngay sau đó, thân ảnh của hắn liên tục lui ra phía sau, nhục thân bạo tạc, cuối cùng chỉ còn lại có một đạo linh hồn thể. Sâu kiến. Vạn Ma khinh thường nói, ngươi mở miệng một tiếng sâu kiến, hôm nay ta liền để cho ngươi nếm thử làm sâu kiến tư vị. Diệp Khinh Vân nổi giận, tay hắn nắm lấy kiếm, giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều, kiếm đạo trình độ vậy mà tại không ngừng mà tăng lên. Ta một kiếm này, cần phải mạng ngươi. Đồng nhiên, hắn mở miệng nói. Ha 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 ha. Tuy nói ta bị trấn áp ở đây tháp và năm, nhưng cũng không phải ngươi có thể đối phó. Vạn Ma ha ha phá lên cười. Nhưng mà, sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi. Cái gì? Giờ phút này, Diệp Khinh Vân lại là từ đảo hai mắt. Ngươi đang làm cái gì? Vạn Ma phát ra âm thanh bén nhọn. Ngươi vốn là ta thái tộc nô bộc, ta thái tộc người như vậy đối với ngươi, ngươi lại muốn diệt ta thái tổ, còn nuốt Vạn Ma chi hồn. Ta từ đảo hai mắt, là muốn khuyên bảo hậu nhân, mọi thứ đều muốn đối với người lưu trái tim mắt. Bá. Đúng lúc này, đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên một lần nữa mà lộ ra. Ở phía trước trong tháp vậy mà bay tới vô số hồn phách, nhao nhao dung nhập vào hốc mắt của hắn bên trong, tạo thành con mắt mới. Những hồn phách này đều là thái tộc người. Tộc nhân lực lượng a. Diệp Kinh Vân nói ra, ngay sau đó, hắn nhìn về phía Vạn Ma, lạnh lùng nói, chết đi. Thanh âm rơi xuống. Bá. Kiếm trong tay hung hăng vung xuống dưới. Một đạo không gì sánh được sáng chói kiếm mang thẳng hướng Vạn Ma mà đi. Vạn Ma đầu người trực tiếp rơi xuống đất, một kiếm phong vân chém Vạn Ma. Vạn Ma thể nội vô số viên tà ác ma hồn cùng nhau bạo tạc, như hoa mỹ pháo hoa. Đại kết cục.